Tai luad kalendam tantare uban, Jesu gantai lam prom yan. Vadon ben lam cha cum nyau ta vui ha, Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vô ta sắp chân thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Vào thời Đấng Cứu Thế còn đang thực hiện mục vụ của Ngài dưới trần thế, trong một đêm kia, ông Nicodem đến yết kiến Chúa Giêsu. Nicodem là một thầy dạy luật của dân Do Thái, một thần học gia và một giáo sư thần đạo của thần học viện tại kinh đô Jerusalem. Đồng thời ông là một viên chức của Tổng hội Tôn giáo Do Thái. Ông Nicodem là con người có chủ trương văn phục mọi luật lệ trong tổ chức Tôn giáo Do Thái. Tuy nhiên, ông Nicodem là con người có sự cảm biết rằng trong tâm hồn của ông cần có một điều gì đặc biệt hơn nữa. Ông đã nhận thấy rằng tất cả cái sự dính liền với luật pháp và điều lệ cùng tất cả sự hiểu biết của ông có, nó không hội đủ những yếu tố để ban cho ông một sự bình an và sự bảo đảm rằng ông đã được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Cho nên ông đến với Chúa Giêsu cứu thế trong đêm đó để lãnh hội ý kiến của Chúa Giêsu về thần học. Nhưng Đấng Cứu Thế đã đem lại cho ông Nicodem một sứ mệnh quan trọng. Quả thật, Chúa Giêsu Cứu Thế đã nhìn thấy tận trong tâm hồn của ông Nicodem. Ngài đã biết rõ điều mà ông Nicodem cần không phải là thần đạo học hay là tìm kiếm sự hiểu biết nhiều hơn trong những sách vở tài liệu của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo. Điều mà ông Nicodem cần là sự rung động cõi lòng bởi Đấng Cứu Thế trong nhân loại, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời qua sự năng động của Đức Thánh Linh. Nicodem cần tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho ông sự cứu rỗi. Đức Chúa Giêsu phán bảo cùng Nicodem rằng: quả thật, ta phán cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời. Nicodem vừa nghe Chúa phán cùng ông những lời đó, ông rất lấy làm ngạc nhiên. Nên ông thưa cùng Chúa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở lại vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu nhận thấy ông Nicodem không phải là không biết về lẽ thật, mà ông đã tự mình tìm đến Chúa kêu thế. Dầu vậy, Đức Chúa Giêsu vẫn giải thích với ông như vậy: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước của Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nghe Đức Chúa Giêsu đã giải thích như vậy, song Nicodem vẫn còn ngẩn ngơ. Ông bèn hỏi Chúa: điều Chúa nói đó làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng ván thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cuộc đàm luận giữa Đức Chúa Giêsu và Nicodem trong đêm hôm đó, Đức Chúa Giêsu đã phân tách một cách rõ ràng rằng căn bản của sự cứu rỗi linh hồn không phải tùy thuộc vào những điều gì mà mình có thể làm, cũng không phải bởi những việc thiện của mình làm để đánh đổi, cũng không phải bởi những điều ác mình chối bỏ, nhưng căn cứ vào những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá, và bởi đức tin nơi Ngài mà chúng ta tiếp nhận làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình cho linh hồn của mình. Và mặc dầu chúng ta là người hiền lành nhân đức, cũng cần phải có đức tin trong Chúa Giêsu cứu thế. Và nếu chúng ta là người xấu đi nữa, chúng ta đều phải đến với Chúa Giêsu bởi đức tin. Vì sự cứu chuộc của Chúa được ban cho mọi người, và mọi người cần có sự cứu rỗi trong Chúa. Đức Chúa Giêsu cứu thế phán bảo đó là công việc của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong con tim của nhân loại để dẫn dắt con người đến sự cảm hóa. Thánh Linh của Chúa phán dạy với chúng ta rằng chúng ta cần Đức Chúa Giêsu và sự công bình của Ngài, hầu cho chúng ta được nhận lấy một chỗ trên nước thiên đàng. Đức Chúa Giêsu bảo rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần, nên chúng ta không thể thấy được Ngài, cũng không rờ mó va chạm được, cũng không biết được cách thức làm việc của Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta có thể biết được Ngài, kết quả trong công việc mà Đức Thánh Linh đã làm. Khi một người được Đức Thánh Linh ngự trị vào lòng, người ấy liền có sự cảm hóa và thay đổi cái đời sống, cái nếp sống của mình. Cho nên chúng ta biết rằng chính người đó đã có quyền phép của Đức Linh ngự trị trong cuộc đời của ông hay là của bà ta, vì ông hoặc bà ta đã có sự biến đổi ở trong nếp sống của mình.
Vào thời kỳ thượng cổ, khi sự phán xử phạm nhân áp dụng theo lối đóng dấu sẹo trên trán hay là trên mặt của tội nhân để mang cái bản án suốt đời của mình, và ai cũng đều thấy được, có hai người bị bắt vì phạm tội bắt trộm chiên quả tang. Để bảo vệ cho những người chủ của các bầy chiên, họ quyết định đóng dấu sẹo trên trán của hai tội nhân. Mỗi người bị đóng dấu chữ X và chữ T to tướng trên trán của họ, để mọi người đều biết cái quá khứ tội lỗi của họ, đồng thời trông chừng cái hành động họ ở trong hiện tại và tương lai. Họ phải dùng dụng cụ bằng sét nướng cháy rồi đặt vào trán của tội nhân. Cái sẹo chữ S và chữ T không thể phai lợt được. Chữ S tiêu biểu cho chiên là sheep, và chữ T tiêu biểu cho thief là trộm cắp. Sau đó một trong hai người quá chán nản và cảm thấy rằng anh ta không thể nào tiếp tục sống ở trong địa phương đó với cái con dấu sỉ nhục ở trên trán, nên anh ta quyết định vượt biên, và cũng kể từ đó người này biệt tam tích luôn. Nhưng người thứ hai lại có sự quyết định khác. Anh ta đương đầu với cuộc sống, anh ta xin Đức Chúa Trời toàn năng tha thứ lỗi lầm của anh, và anh sống một cách khiêm nhường và sẵn sàng để phục vụ cho cộng đồng nơi mà anh đang bị cám dỗ phạm pháp. Hàng ngày anh nhờ Chúa cứu thế giúp cho anh noi gương Ngài để chịu đựng dấu vết sỉ nhục. Anh ở tử tế với mọi người, và lần hồi anh được mọi người kính nể và thương yêu. Một người tín đồ gương mẫu trong cộng đồng đức tin. Nhiều năm trôi qua, rồi sau đó có một người khách lạ đến trong vùng. Người khách này để ý khi gặp con người trên trán có dấu hai chữ S và chữ T to tướng. Họ tò mò, người khách lạ tìm hiểu qua một người địa phương về ý nghĩa của hai chữ trên trán. Một cụ già được hỏi, ông cụ già trả lời rằng: tôi thành thật mà nói rằng tôi không được biết, tôi không thể nói một cách quả quyết được, nhưng tôi đoán tùy theo cái tính tình và nếp sống của ông ta thì hai chữ trên trán kia có nghĩa của nó là saint, tức là thánh thiện hay là người thánh. Quả thật là đúng, chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã thay đổi con người ăn trộm chiên trở nên một người thánh thiện, một người đã biết Chúa và đã được lại sanh. Đức Chúa Giêsu há đã từng phán dạy: gió muốn thổi đi đâu thì thổi, người nghe tiếng động của gió nhưng không biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh cũng vậy. Hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Tôi cảm tạ Chúa vì hiện nay chúng ta vẫn còn nhìn thấy được Đức Thánh Linh qua kết quả của công việc của Ngài làm. Chúng ta thấy điều đó hàng ngày trong đời sống của chúng ta và trong đời sống của kẻ khác ở xung quanh mình. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đụng chạm vào cái đời sống của họ và cảm hóa làm người, dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu cứu thế và sống một nếp sống mới trong đạo của Chúa. Phaolô là một sứ đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu. Vị thánh đồ này đã nếm trải tất cả cái sự màu nhiệm của Đức Thánh Linh, là đấng đã tác động trong tâm hồn của ông một cách diệu kỳ là dường nào. Ta hãy nghe lời chứng của Thánh Phaolô sau đây: hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi đang nói để minh chứng cho chính mình. Tôi là người Giu-đa, sanh tại thành Tạc Sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, hạt nơi chân Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ. Tôi vốn đầy lòng sốt sáng, Tôi từng bác bớ phai này cho đến chết, bất kỳ đàn ông, đàn bà đều bị xiềng lại và bỏ tù. Đều đó thầy cả thượng phẩm cùng cả hội chúng, trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thư gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi toan đi đặng bắt trói những người ở đó, đặng dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Vả lúc tôi đang đi đường thì gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, thần linh có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng: Lại Chúa, Chúa là ai? Ngài bàn phán cùng tôi rằng: Ta là Giê-xu ở Na-sa-rát mà ngươi đang bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Tôi bằng thưa: Lại Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng: Hãy chờ dậy, đi đến thành Đa Mách. Ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho người làm. Bởi cớ sự chói sáng của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay tôi dắt tôi đến thành Đa Mách. Tại Đa Mách tôi gặp được một người tên là Anania, là người nhân đức theo luật pháp và người được người Giu-đa làm chứng tốt. Người đó đến tìm tôi, người đứng trước mặt tôi và nói rằng: Hỡi Sao-lơ, anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy người. Đoạn người nói với tôi rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn của Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời từ miệng Ngài, vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và đã nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Công vụ các sứ đồ, đoạn 22 câu 1 đến 16. Trước đây Phaolô đã hãnh diện về cái địa vị của mình trong xã hội Do Thái, và ông đã lấy làm kiêu hãnh về tinh thần đạo đức trong khuôn khổ luật pháp của người Do Thái. Ông đã dùng quyền hành để bác bớ, để lên án những người theo đạo Chúa Giê-xu, và trên đường đi đầy khí sét tàn sát. Nhưng Chúa Giê-xu đã phán dạy cùng ông, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cảm hóa lòng ông. Phao-lô đã đầu phục Chúa Giê-xu. Ông đã được đổi mới cả người lẫn tên của ông. Phao-lô đã đi ra và rao giảng lẽ thật về quyền phép của Đức Thánh Linh đã tái sanh cuộc đời của mình trong Chúa Giê-xu cứu thế. Phao-lô đã tuyên xưng rằng: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17. Một cô gái đã viết những lời chứng sau đây: Kể cho đến tháng Giêng vừa qua, tôi đã là một người xa lạ đối với Chúa Giê-xu cứu thế. Chẳng những thế thôi, tôi còn là một người bội phản, trộm cắp, say sưa rượu chè, ngay cả xì ke, á phiện, du đảng, hippie, dâm loạn, ích kỷ, tôi đều làm hết. Và đời của tôi đã là người điên loạn. Tôi nghĩ tôi đã gai gắt với mọi người trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động của tôi. Nhưng trong một đêm, tôi nghe truyền giảng lời cứu rỗi của Chúa trong Thánh Kinh. Tôi tự nhiên lấy làm thích thú Thánh Kinh. Cuối cùng, tôi tìm hiểu, nghiên cứu lời của Chúa trong mấy tháng liên tiếp. Rồi câu Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 3 câu 16, đi vào tận trong đáy lòng tôi, thúc khối tôi dâng đời mình cho Chúa cứu thế. Tôi không bao giờ có thể hiểu được cái hạnh phúc đơn giản đó có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày mai, và cho đến khi tôi vào nước của Chúa. Đức Chúa Trời, Ngài đã bày tỏ tình yêu cho tôi, và Ngài dạy tôi làm thế nào để cảm nhận được tình yêu của Ngài. Trong cả thời gian tuổi trẻ, tôi đi tìm thuốc, tìm rượu, tìm tình yêu, tìm tự do, và tôi lạng quạng trong khu vực mà tôi nghĩ rằng nó sẽ ban cho tôi tự do. Nhưng tất cả đều là những cái bẫy. Tội lỗi là một cái bẫy đưa tôi đến sự điên cuồng, bất hạnh, phạm pháp. Và sớm nhiều lần tôi phải tự vặn. Bây giờ đây, Đấng Cứu Thế đã ban cho tôi sự tự do thật. Sống một cuộc đời trong Chúa Cứu Thế là cả một niềm vui phấn khởi, bởi vì luôn luôn có những thách thức mới để học hỏi và để cải tiến. Và Đức Thánh Linh ban cho tôi có quyền phép để tôi có thể càng ngày càng tiến mạnh và càng phấn khởi trong nếp sống đạo của mình. Quả thật tôi đã tỉnh giấc và vui mừng thấy các Ngài quang rạng ở trong đời tôi. Ngài đã làm cho tôi được nên mới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là lời chứng thành thật trong nếp sống của một con người đã nhận lãnh được Đức Thánh Linh, đã được quyền phép của Ngài ban cho sự cảm hóa, sự biến đổi, sự tái sanh ở trong cuộc đời của mình. Như John M. Cash đã tự xác nhận rằng, nhiều năm qua tôi bị móc nối và hút thuốc phiện. Tôi khiếp sợ mỗi đêm cho đến trời sáng, không có niềm vui, không có sự bình an, không có hạnh phúc trong đời tôi. Rồi một ngày trong sự tuyệt vọng của tôi trao gửi đời sống của tôi một cách trọn lành cho Chúa Giêsu Cứu Thế. Bây giờ đây, mỗi đêm tôi đi ngủ, tôi không thể chờ đợi đến sáng mai để học hỏi lời của Chúa. Và khi lời của Chúa ở trong Thánh Kinh làm chấn động lòng của tôi, thêm cho tôi càng phấn khởi và đời tôi hạnh phúc phơi phới. Nó không có nghĩa là mọi rắc rối, những vấn đề đều được giải quyết, hay tôi đã đạt đến cái mức độ trọn lành. Tuy nhiên, đời của tôi đã không còn trong những cái uẩn khúc của tối tăm, không hướng đi, không một ngày mai, vì tôi đã được tái sanh trong quyền phép của Đức Thánh Linh Ngài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc đời sai xưa, cuộc đời hư mất, ở trong trác tán, ở trong trụy lạc, con người trở nên khùng điên, tuyệt vọng. Cái đạo đức của loài người không thể giúp đỡ gì được. Luật pháp của xã hội và của các quốc gia cũng không thể nào tái tạo những con người đó được. Bạn bè, tiền bạc và quyền thế của đời này cũng không thể nào biến đổi, xây dựng những con người đó được. Nhưng bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, vâng, khi những người đó hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu Cứu Thế, thì quyền phép của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ biến đổi cái nếp sống của người đó, cái tính tình của người đó, cái cuộc đời của người đó được trở nên mới. Vì như Phaolô đã làm chứng, vì ai ở trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới. Mọi sự cũ đều sẽ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Họ sống trong hạnh phúc, họ sống trong một cuộc đời có hướng đi, họ sống trong một cuộc đời có ngày mai. và họ sống trong một cuộc đời có Chúa, có niềm tin, có sự dẫn dắt, và họ được sống động tồn tại trong lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giêsu cứu thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ai trong chúng ta đang ở trong tuyệt vọng chăng? Ai trong chúng ta đang cố tranh đấu sự sống còn cho cuộc đời của chúng ta chăng? Ai trong chúng ta cảm thấy mỏi mòn ở trong cái sức tranh đấu với tội lỗi, với cạm bẫy cám dỗ của ma quỷ, của Satan? Hãy đến với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cứu thế, Ngài phán rằng: ta sẽ ban cho các ngươi thần lẽ thật, và thần lẽ thật sẽ đưa các ngươi vào trong lẽ thật, và lẽ thật sẽ ban cho các ngươi được sự tự do. Vâng, thưa quý vị, chúng ta không thể sống một cuộc đời tự do thật cho đến khi nào chúng ta có Chúa Giêsu và được Thánh Linh của Ngài đưa chúng ta vào con đường của lẽ thật để đem cho chúng ta, ban cho chúng ta một sự tự do. Tự do sống trong hạnh phúc, tự do sống trong niềm tin, tự do sống trong niềm vui, tự do sống trong hy vọng. Và đó là cuộc đời chúng ta được biết Chúa và được tái sanh ở trong quyền phép của Đức Thánh Linh vậy.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.